là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận vùng dâu tằm Trấn Yên hồi sinh sau lũ. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghi Lộ tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng sư đoàn 355 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Biểu dương những thành tích xuất sắc mà sư đoàn 355 đã đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, với bề dày lịch sử và truyền thống của sư đoàn 355 đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2024, sư đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái tháng 9 năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, sư đoàn 355 sẽ tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.
Với nhiều nỗ lực, chỉ số thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2024 của tỉnh Yên Bái đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 3 bậc so với năm trước. Đạt được kết quả này, Yên Bái đã có cách làm mới như thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đảm nhận hướng dẫn, tiếp nhận số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ 50% mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, ban hành quy chế phối hợp, giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cụ thể, đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 đến 30% so với quy định. Ngoài ra đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết tại quyết định phê duyệt, quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính. Với quyết tâm phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh thành có chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa nghị quyết thông qua đặt tên mới cho 6 tuyến đường tại thành phố Yên Bái. Theo đó, 6 tuyến đường được đặt tên mới đó là tuyến từ km 0 đến km 6 cộng 700 đường Hoàng Quốc Việt, đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến từ km 7 giao đường Hoàng Quốc Việt đến đường Âu Cơ được đặt tên là đường Võ Văn Kiệt. Tuyến đường từ km 0 giao với đường Hoàng Quốc Việt đến km 2 tại nút giao được đặt tên đường Võ Chí Công. Tuyến đường từ km 0 giao với đường Hoàng Quốc Việt đến km 4 nối quốc lộ 32 với đường cao tốc được đặt tên là đường Phạm Hùng. Tuyến đường với đường Bảo Lương, với nhà máy xứ và đường nối cầu Bách Lẫm được đặt tên là đường Trần Nhật Duật. Tuyến đường thuộc tổ 8 phường Yên Ninh gần công ty tư vấn thiết kế xây dựng nối sang tổ 5 phường Yên Ninh được đặt tên là đường Trần Xuân Lai. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng điều chỉnh giới hạn đường Bách Lẫm của thành phố Yên Bái với chiều dài lên đến 3,3 km. Với việc đặt tên 6 tuyến đường mới, nâng tổng số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay là 100 tuyến đường phố, qua đó tạo điều kiện cho công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng dự án bố trí tái định cư cho 35 hộ dân tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng do hoàn lưu bão số 3 làm 9 người thiệt mạng. Vượt qua những khó khăn thách thức thời tiết khắc nghiệt, công trường thi công, 35 ngôi nhà vẫn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với nỗ lực cao nhất để bà con nơi đây được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Khu tái định cư mới được xây dựng cách vị trí sạt lở khoảng 500 mét. Sau gần một tháng khởi công, Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng và Trung đoàn 174 Sư 316 Quân khu 2 đã huy động mọi nguồn lực với hơn 40 thiết bị máy móc và hơn 300 người tham gia, làm 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm. Vừa phải giải phóng mặt bằng, đào đắp vận chuyển khối lượng lớn đất đá, vừa thi công, đến nay đơn vị đã xây dựng và đang hoàn thiện gần 20 ngôi nhà, 15 căn còn lại đang khẩn trương thi công. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12, công trình sẽ cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính và cơ bản hoàn thiện để bàn giao cho bà con trước Tết Nguyên đán 2025.
Những ngày vừa qua, phản ánh từ người dân trên địa bàn liên tục xuất hiện thủ đoạn mạo danh nhân viên ngành điện gọi điện thoại cho khách hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Vì vậy, Công ty Điện lực Yên Bái khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác. Các đối tượng mạo danh là cán bộ của Công ty Điện lực thông báo cho khách hàng hiện nợ tiền điện hoặc ngành điện tính sai hóa đơn tiền điện. Sau khi tính lại, khách hàng được hoàn lại số tiền lớn hơn và đề nghị khách hàng làm theo hướng dẫn để nhận lại số tiền. Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, đề nghị khách hàng làm theo hướng dẫn để thanh toán tiền nợ bằng các loại hình thức như là click vào đường link, cài app, quét mã QR hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do đối tượng gửi. Để nâng cao tinh thần cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, Công ty Điện lực Yên Bái đề nghị khách hàng lưu ý không chuyển tiền điện vào tài khoản cá nhân hay tổ chức nào khác, tuyệt đối không cài đặt các app, truy cập các đường link hay trang web, quét mã QR do đối tượng giả mạo gửi tới. Khi có nghi vấn lừa đảo, khách hàng cần gọi điện ngay cho đường dây nóng của công ty.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, ảnh hưởng của mưa lũ hồi tháng 9 vừa qua khiến phần lớn diện tích cây dâu trên địa bàn huyện Trấn Yên bị thiệt hại. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất. Đến thời điểm này, người dân đang tích cực chăm sóc bảo vệ vùng dâu còn lại, đồng thời tiến hành làm đất, chuẩn bị cây giống để trồng lại, trồng mới đảm bảo vùng nguyên liệu cho vụ dâu tằm 2025. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là một trong những hộ nuôi tằm giống số lượng lớn tại địa phương sau trận ngập lụt hồi tháng 9 vừa qua, gia đình ông Lê Thanh Thủy ở thôn Đình Xây, xã Bá Đáp bị thiệt hại nặng nề. Với quyết tâm gắn bó với nghề cùng với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương trong hướng dẫn nhân dân vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy, chăm sóc những diện tích dâu không bị ảnh hưởng, gia đình ông Thủy đã khôi phục lại được khoảng 30% diện tích. Thời điểm này, gia đình ông đang huy động tối đa nhân lực, đồng thời lựa chọn những cây dâu giống và chuẩn bị hom để trồng vụ dâu mới. Ông Thủy cho biết.
Còn trước mắt là cái quan trọng nhất bây giờ là làm sạch cỏ trên đồng ruộng, vệ sinh đồng ruộng sau cái trận ngập đó. Nếu mà về lịch thì chúng tôi phải đốn trước bà con nuôi tằm kén ấy, trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày là chúng tôi, những nhà làm giống như nhà tôi ấy, phải làm đốn, cái công tác đốn tôi phải trước những hộ mà nuôi tằm thương phẩm là tằm kén ấy, vào khoảng 15 ngày.
Trấn Yên là địa phương có diện tích dâu lớn nhất tỉnh Yên Bái với gần 1.000 hectare, 1.500 hộ nuôi tằm, giá trị sản phẩm bình quân đạt 300 triệu đồng mỗi hectare một năm. Sau bão số 3, toàn bộ vùng dâu của huyện bị ngập úng, trong đó có gần 700 hectare bị ảnh hưởng nặng, tập trung tại các xã có diện tích lớn nằm ven sông như Thành Thịnh, Y Can, Bảo Đáp, Minh Quân. Ngay sau bão, huyện đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện, triển khai tập huấn đầu bờ cho cán bộ và bà con nhân dân để kịp thời khắc phục diện tích dâu, giảm chi phí trồng mới và ổn định năng suất nuôi tằm vụ xuân. Với sự nỗ lực cố gắng của người dân trong áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, giúp cho nhiều diện tích dâu trên địa bàn huyện Trấn Yên hồi sinh sau lũ. Đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đang đẩy mạnh việc hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để người dân tiến hành trồng lại, trồng bổ sung cây dâu phục vụ cho vụ xuân. Trước mắt là hướng dẫn người dân chăm sóc, lựa chọn vườn dâu giống và kỹ thuật lựa chọn hom để trồng lại. Chị Hoàng Thị Thu Hằng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nói.
Đối với kỹ thuật chọn vườn dâu giống thì chúng ta nên chọn ở những cái vườn dâu mà có tuổi từ 4 đến 5 năm tuổi trở lên. Với những cái cây hom giống ấy thì thường là chọn những cây đồng đều vừa phải, không to quá, không nhỏ quá. Và mỗi một cây dâu thì chúng ta thường sẽ chọn chặt lấy khoảng 3 hom từ đoạn bánh tẻ trở xuống dưới gốc để chúng ta có những cái mắt khỏe mạnh để nó lên mầm tốt và sẽ đảm bảo để chúng ta trồng vụ mới.
Trên thực tế, những năm qua, cây dâu là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, do đó nhiều đề tài khoa học do ngành khoa học công nghệ tỉnh triển khai tại huyện Trấn Yên đã góp phần chuyển giao nhiều tiến bộ mới, từ khâu làm đất, bón phân, lựa chọn cây giống, phát hiện sâu bệnh hại và các kỹ thuật chăm sóc tằm. Do đó, người dân có nền tảng kiến thức khoa học. Vì vậy, sau khi cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân đã biết áp dụng nhiều kiến thức vào thực tiễn. Thêm vào đó là sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương với sự hỗ trợ của các cán bộ khoa học đã giúp người dân sớm ổn định, bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện về đất trồng cho dâu tằm vụ xuân 2025. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Thịnh nói.
Nên cái diện tích dâu mà bị bồi lấp thì tương đối là lớn, mà cái đất phù sa hiện nay thì qua theo như bà con nhân dân ấy thì nó rất là mặn và chua. Hay chính vì vậy mà xã cũng đã phối hợp với phòng nông nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp của huyện để hướng dẫn bà con nhân dân đấy, có thể là cuốc cái diện tích đất đấy lên. Quốc toàn bộ diện tích đã đây lên và xử lý cái đất trước khi trồng dâu và hướng dẫn bà con nhân dân kỹ thuật trồng theo cái kỹ thuật mới là trồng ví dụ như giống dâu S7 là hàng cách hàng là 1,3 m đến 1,5 m và trồng theo khóm cách nhau khoảng 30 phân để đảm bảo cái kỹ thuật. Thứ nhất là để cho diện tích dâu phát triển này. Thứ hai nữa để sau này có thể là đưa máy làm đất cũng như là làm cỏ theo hướng công nghiệp.
Đồng hành cùng người dân trong khôi phục lại vùng nguyên liệu, các địa phương còn tranh thủ tối đa các nguồn lực để hỗ trợ giúp bà con nhân dân có biện pháp khắc phục sản xuất. Áp dụng các tiến bộ khoa học mới trong lựa chọn giống dâu tằm, giúp người dân đủ số lượng và chất lượng cây giống kịp thời chuẩn bị cho vụ dâu mới. Nói về việc hỗ trợ người dân giống cây dâu mới, anh Hoàng Văn Giáp, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Thành Thịnh, nói.
Ủy ban nhân dân xã Thành Thịnh đã chỉ đạo các thôn tổ chức cho bà con nhân dân đăng ký cái diện tích trồng dâu mới để và Ủy ban nhân dân xã cũng đã tập hợp danh sách phân phát cho cấp giống cho bà con nhân dân ở hơn HA cây dâu giống. Với cái giống dâu S7, giống dâu này có được điểm ưu điểm nổi trội là lá dày, cây cứng khỏe, chống chịu với gió bão và cho năng suất và sản lượng lá cao. Và tỷ lệ khi cái giá trị dinh dưỡng của cái lá dâu giống mới này thì là rất là phù hợp và tốt cho con tằm.
Trồng dâu nuôi tằm là một trong những ngành kinh tế trọng điểm gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở huyện Trấn Yên nói riêng và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung. Tận dụng tốt lợi thế về thổ nhưỡng và thực hành đúng kỹ thuật thâm canh, thu nhập từ việc trồng dâu nuôi tằm cao hơn so với trồng lúa hoặc các cây rau màu khác 2 đến 2,5 lần. Do đó, việc bảo vệ phát triển vùng nguyên liệu cây dâu tằm bền vững vượt qua thiên tai đã được sự chung tay của toàn hệ thống chính trị. Với quyết tâm cao, hành động cụ thể, kịp thời đưa vùng dâu tằm của tỉnh hồi sinh mạnh mẽ trên vùng đất lũ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thị xã Nghi Lộ đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Gần 2 tháng nay, 30 học viên lớp đào tạo nghề thổ cẩm đều có mặt đông đủ tại hội trường nhà văn hóa bản Ao Sen, phường Tân An, thị xã Nghi Lộ để giảng viên các nghệ nhân trang bị những kiến thức, kỹ năng về nghề thêu thổ cẩm, như tìm hiểu về việc lựa chọn nguyên liệu, sử dụng thành thạo bộ khung thêu thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái, cách thêu các loại hoa văn truyền thống, cách thêu ví thổ cẩm. Việc mở lớp đào tạo nghề thêu thổ cẩm sẽ giúp học viên hiểu được vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nghề với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương cũng như phát huy bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào người Thái. Em Lường Thanh Hiền, học viên lớp thêu thổ cẩm nói:
"Em rất vui và phấn khởi khi được tham gia lớp học thêu này. Sau này khi có cơ hội, em sẽ truyền đạt chia sẻ ngành nghề thêu này cho bạn bè và mọi người xung quanh để nghề thêu phát triển mãi giữ được bản sắc dân tộc."
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Lò Thị Nẹ, thôn Sang Đốm, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ tiến hành chăm sóc 800 mét vuông trồng súp lơ để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2025. Trước đây do không áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất hiệu quả không cao. Giữa năm 2024, xã Nghĩa Lợi tổ chức lớp học nghề trồng rau an toàn, bà Nẹ đã đăng ký lớp học. Tham gia lớp học, bà được trang bị kiến thức trồng chăm sóc các loại rau an toàn, quy trình khép kín về trồng rau các nhóm như rau ăn lá, ăn quả, ăn củ, hướng dẫn kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng chăm sóc quản lý bệnh dịch. Bà Nẹ nói:
"Bản thân tôi là người nông thôn thì được nhà nước và các thầy cô thì tạo điều kiện giúp đỡ để trồng ra cây rau sạch, rau trồng an toàn ấy. Thì tôi thấy là có hiệu quả về kinh tế gia đình và vừa có đạt được kinh tế gia đình, vừa có cải thiện được bữa rau ăn hàng ngày."
Xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 5.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Thời gian qua, để giúp nhân dân có kiến thức kỹ năng trong việc sản xuất chăn nuôi, xã Nghĩa Lợi đã tập trung công tác giảng dạy và đào tạo nghề cho nhân dân. Theo đó, xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thôn bản tiến hành điều tra thống kê nhu cầu học nghề của lao động trong độ tuổi, từ đó phối hợp với các đơn vị chức năng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát với thực tế và nhu cầu của người lao động. Các lớp đào tạo nghề đã mang lại hiệu quả cao, trong đó có 85% người học nghề có việc làm hoặc tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Ông Lường Văn Trướng, bản Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Theo cái chương trình của lớp học này thì cũng đưa cái kiến thức xuống cho bà con nhân dân ấy. Thì bản thân tôi thì cảm thấy cái lớp trồng rau an toàn này thì nó cũng áp dụng theo cái khoa học kiến thức của các thầy ấy, truyền đạt với lại chỉ tay, cầm tay chỉ việc. Áp dụng theo giờ rau nó cũng được tốt theo cái chương trình này. Thì từ nay tôi sẽ áp dụng theo cái chương trình của thầy truyền tải công nghệ của cái vườn rau này, tôi sẽ phát triển về sau này.
Đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo nghề tại địa phương, ông Hoàng Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong những năm qua thì bà con xã Nghĩa Lợi thì cũng qua các chương trình, các lớp đào tạo nghề cũng như là thực hiện theo các chương trình mục tiêu quốc gia, thì bà con thì cũng nhất là cũng rất là phấn khởi. Qua lao động trực tiếp thì qua các lớp đào tạo nghề thì bà con nông dân thì cũng được tiếp cận với các kiến thức khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào trồng rau sạch trên địa bàn của xã Nghĩa Lợi. Thì trong những năm qua cũng như trong thời gian qua thì cũng đã phát huy được cái hiệu quả, người dân có việc làm tại chỗ cũng như là ngay trên chính mảnh đất của mình để sản xuất ra các loại rau sạch, rau an toàn để phục vụ cho thị trường.
Để làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với chính sách về đào tạo nghề, thường xuyên phối hợp với các nhà trường và cơ sở giáo dục thực hiện tốt việc tư vấn học nghề qua nhiều hình thức. Chính quyền các xã phường ưu tiên các lớp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số. Từ năm 2022 đến nay, thị xã đã tổ chức 24 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho gần 700 học viên với các ngành nghề như chăn nuôi thú y, trồng rau an toàn, thêu dệt thổ cẩm. Qua chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, 100% học viên nắm vững kiến thức cơ bản. Từ đó áp dụng và thực tiễn các mô hình sản xuất của gia đình, nhiều học viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giúp tăng nguồn thu nhập chính đáng cho gia đình. Không chỉ vận dụng kiến thức có được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình, các học viên còn có những tuyên truyền viên tích cực phổ biến kiến thức đã học, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất đến các gia đình khác, giúp họ nâng cao kiến thức kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ông Vi Ngọc Trình, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
căn cứ theo cái kế hoạch của thị xã giao, thì hàng năm là địa phương vẫn giao cho các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động các người dân để có nhu cầu học nghề ngắn hạn, học nghề dài hạn tại các địa phương theo cái 1956. Thì trong thời gian gần đây thì xã cũng đã mở được cũng một số lớp, đặc biệt là sau khi đã hoàn thành các chương trình học thì giải quyết các công ăn việc làm, tạo việc làm cho các những người tham gia học nghề. Và những năm tiếp theo thì Đảng bộ chính quyền tiếp tục là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các thôn bản, rồi là chính quyền địa phương để tiếp tục vận động các chị em, các thanh niên trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục là mở một số các lớp nó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để đảm bảo sau ra đi làm ăn thì sẽ đảm bảo có cái tay nghề đấy, rồi là để đảm bảo cái thu nhập.
Với những kết quả đạt được cho công tác đào tạo nghề, thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão lịch sử Yagi xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh của huyện Yên Bình đã chịu những thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thách thức, các doanh nghiệp đã nỗ lực để trở lại sản xuất kinh doanh, tiếp tục có những đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thị trấn Thác Bà là địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 3 vừa qua. Nơi đây cũng có nhiều doanh nghiệp cơ sở chế biến gỗ hoạt động nên những thiệt hại khó có thể thống kê được hết. Sau hơn 3 tháng bão số 3 đi qua, các doanh nghiệp ở thị trấn Thác Bà đã nỗ lực để hoạt động trở lại. Công ty cổ phần ngoại thương Đông Anh chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ ván ép, gỗ ván thanh xuất khẩu. Ảnh hưởng của bão số 3, khu nhà xưởng của công ty nằm ở khu vực thấp nên bị ngập trong nước nhiều ngày. Không chỉ thiệt hại hàng tỷ đồng về các sản phẩm gỗ sản xuất ra, toàn bộ máy móc thiết bị của công ty đến nay đã được khắc phục. Chị Nguyễn Thị Linh, công ty cổ phần ngoại thương Đông Anh, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói:
là bão lũ là nó quét, là những cái máy móc các thứ nhà là nó ngập hỏng, với lại nguyên vật liệu là nó thực tế thì là nó bị trôi đi một phần và một phần thì nó hỏng hóc. Thì bọn tôi cũng vẫn phải khắc phục để cho công ty hoạt động, để đi vào hoạt động chứ nếu mà dù gì thì cũng phải, bây giờ mình cũng đã xây dựng như thế này rồi thì cũng phải khắc phục để cho nó hoạt động trở lại thôi. Tạo điều kiện cho anh chị em công nhân có việc làm.
Để hoạt động trở lại bình thường như hiện nay, công ty cổ phần gỗ Phạm Gia cũng gặp không ít khó khăn. Ngoài những thiệt hại về sạt lở đất thì sau bão do thời gian phải ngưng hoạt động khá lâu nên nhiều việc sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp linh hoạt trong sản xuất, đặc biệt tăng cường mở rộng thị trường, quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện hoạt động của công ty đã ổn định trở lại. Anh Nguyễn Văn Chi, công nhân công ty cổ phần gỗ Phạm Gia, thị trấn Thác Bà, huyện Bình, nói.
Bão thì công ty đã sắp xếp được cho công nhân quay trở lại hoạt động bình thường, mà thu nhập bình quân thì của công nhân cũng từ dao động từ 9 đến 11 triệu. Đến nay thì công việc của công ty đã ổn định, quay lại làm bình thường. Mong muốn là công ty hàng ngày làm ăn phát triển hơn và tạo được công ăn việc làm cho mọi người.
Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, công ty cổ phần gỗ Phạm Gia cũng đang nỗ lực để đảm bảo doanh thu và nộp ngân sách nhà nước, đặc biệt đưa ra các giải pháp để việc phục hồi sản xuất kinh doanh trở lại mạnh mẽ năm 2025. Chị Ngô Thị Thu, công ty cổ phần gỗ Phạm Gia, thị trấn Thác Bà, chia sẻ.
Mặc dù năm nay công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mà hiện nay thì công ty cũng đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới để tạo công ăn việc làm cho công nhân và tạo cái doanh thu cho công ty để công ty có khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước ở mức cao nhất có thể ạ.
Công ty cổ phần Yên Thành là một trong những doanh nghiệp đã bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 xảy ra trên địa bàn. Ngoài những thiệt hại về tài sản, toàn bộ công nhân xưởng chế biến gỗ cũng phải nghỉ việc. Tuy nhiên, ngay sau bão, công ty cổ phần Yên Thành đã ngay lập tức triển khai các giải pháp để kịp thời khắc phục, thuê máy móc hót dọn đất đá, đồng thời xây dựng lại nhà xưởng. Đến nay, gần 100 công nhân đã trở lại làm việc ổn định. Chị Đỗ Thị Thủy, công nhân công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Qua trận lũ lụt vừa qua thì công ty chúng tôi cũng bị sạt lở nhiều đấy. Thì cũng công ty cũng cố gắng khắc phục cho công nhân làm, chúng tôi cũng phải nghỉ một thời gian. Thì thời gian ở trên ấy thì công ty cũng vẫn có việc làm cho chúng tôi, là đi tạo điều kiện cho chúng tôi là đằng măng ấy, không có công à không vẫn có việc tạm thời thì chúng tôi là cũng sắp xếp cho bên gỗ. Bên gỗ này là bị thiệt hại sạt lở nhiều ấy, thì không có công việc thì cũng đi xuống măng cũng làm ở dưới măng cũng vẫn có công việc, rồi những người mà người ta không làm được thì sau này quay trở lại thì cố gắng khắc phục những mái lợp này thôi, đánh đất sạt lở đi thì cũng khắc phục công việc cho anh em, bây giờ cũng tạm thời đang bắt đầu vào ổn định công việc. Thì mong muốn của chúng tôi là cũng do công ty nào thôi thì cố gắng khắc phục cái cơn bão lụt này rồi công việc cho công nhân làm ổn định công việc để có công ăn việc làm như lại bình thường, không phải chạy chỗ này chỗ nọ.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự gặp gỡ động viên kịp thời của cơ quan chức năng cùng với sự nỗ lực vươn lên, đến nay công ty cổ phần Yên Thành đã cơ bản hoạt động trở lại như trước. Phấn đấu doanh thu sản xuất năm 2025 40 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2024. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành trao đổi.
Và năm nay thì 2024 thì nó cũng cái ảnh hưởng chung của cái nền kinh tế chung cũng như cái ảnh hưởng của đợt bão lũ. Thì cái doanh thu của công ty năm nay ước chắc là cũng so với năm 2023 thì cũng bị sụt giảm mất khoảng 15-20% so với năm ngoái. Bên cạnh đó thì cái việc làm của công nhân thì cũng bị ảnh hưởng, tức là do cái bão, cái đợt mà hỏng mất nhà, hỏng cửa rồi hỏng máy móc thiết bị thì công nhân gỗ là cũng nghỉ mất 2 tháng. Do vậy cái thu nhập của người công nhân cũng bị gián đoạn. Cái mức chung thì nó cũng giảm không đáng kể so với cái những cái ngày đi làm, như cái tổng thể thu nhập thì cũng bị ảnh hưởng. Và với công ty thì cái doanh thu thì cũng giảm sút rồi. Thì sau khi bão tan đi và mọi sự khắc phục thì với sự chung tay giúp đỡ của các cấp chính quyền thì đến nay công ty cũng đã vào hoạt động ổn định, và công ty cũng sẽ cố gắng và dồn sức vào những cái tháng cuối năm để tìm những cái đơn hàng và tăng cái năng suất cũng như tăng cái công suất máy để cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh bù đắp lại được những cái tháng năm bị dừng nghỉ.
Cơn bão số 3 khiến huyện Yên Bình bị thiệt hại nặng nề, thiên tai cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp khả năng phục hồi sản xuất chậm, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng ít thì thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, thiếu lao động, đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh nên sự tăng trưởng chậm. Riêng lĩnh vực thu ngân sách khối doanh nghiệp năm 2024, huyện Yên Bình hụt thu khoảng 40 tỷ đồng do bão lũ. Trước khó khăn đó, các doanh nghiệp trong huyện đã nỗ lực vượt khó duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần và đồng hành cùng Đảng bộ chính quyền địa phương thực hiện cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.